Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là một niềm hạnh phúc cho đạo đà niệm Phật chúng con. Thầy đã đáp lời thỉnh cầu của đạo đà chúng con mà thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây để ban bố cho chúng con một thời pháp âm vi diệu rằng hạnh phúc lớn lao. Chúng con giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh nhị vị đại đức giảng sư Quang Lâm Pháp Tòa để ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp âm vi diệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đã được đại đức giảng sư từ bi hứa cả cho đời chúng con truyền thỉnh tam bái. Nam Mô A Di Đà
Phật. Ba đời dương cống các ngã đi quên minh chư đại đức và sư ba văn pháp tòa. Ta đã đạt được phật và nam mô.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trước mắt chúng ta là đại đức giảng sư Thích Thiện Thuận, trụ trì viện chuyên tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và đại đức giảng sư Thích Hạnh Bảo. Dạ, A Di Đà Phật, ngài từ ở bên kia nửa trái đất để về đây. Hôm nay được đủ đầy nhân duyên, thượng tọa là Quang Lâm về đạo tràng chúng ta. Giờ đây mời quý Phật tử một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên nhị vị đại đức giảng sư. Hôm nay đạo tràng viên quan đi chúng chúng con, Phật tử chúng con Phật tụ đầy duyên phước được trên nhị vị đại đức giảng sư đã từ bi thương xót lân mẫn quan tâm về đạo tràng của chúng con. Đáp lời truyền thịnh nhị vị đại đức giảng sư ban pháp âm cho đạo tràng của Phật tử chúng con, giờ đây đã đến giờ đăng đàn thuyết pháp. Đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm như pháp, một lòng thành kính. Chúng con thành tâm cung thỉnh trên nhị vị đại đức giảng sư từ bi thương xót ban pháp âm cho đạo tràng chúng con được ân thiên công đức. A Di Đà Phật. Giờ đây cung thỉnh trên đại đức giảng sư và toàn thể quý Phật tử niệm Phật cầu gia vị. Nam mô
giới thiệu quý vị đại đức Thích bên kia. tôi nghe giới thiệu thầy ở bên kia cái thì được hết hồn. Mình mà ngồi kế từ bên kia thì mình cũng sắp sửa tới bên kia rồi đó. Nghe nó lạnh đó rồi sinh sống à. Mình cứ tự trách mình là ở nơi này mà không có phước, mình nghèo, mình khổ, ai cũng ăn hết. Thì xin thưa với lại quý vị, có phước hay không có phước đều do sự cảm nhận của chính chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại để chúng ta có thể chuyển hóa được nó. Thì phước hay không phước chúng ta sẽ biết ngay ở cuộc sống của mình. Chứ đừng cứ nghĩ là mình làm nông dân mình không có phước, mình làm bà chủ mình có phước, chưa chắc đâu. Thì xin thưa với lại quý vị, mình nhiều khi mình nghĩ mình người ở bên đây nè mà không có phước, người ở bên kia là không có phước. Thì bây giờ quý vị nghe người bên kia nói phước hay là không phước. Vâng, xin quý vị chúng mình chào bắt tay để đón phước tại đức Phước Thành Bảo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, thì thật sự thưa quý vị, nếu mà nói về phước và đức, hai cái lĩnh vực này nó rất là rộng. Để như thế nào gọi là có phước và như thế nào để là nó có đức, hai cái này thực sự nghe thì là nó đi liền, nhưng mà nếu mà phân tách ra hai cái này nó chưa có hoàn toàn, nó song hành với nhau hoàn toàn lắm. Có những người có phước rất là giàu có nhưng mà sẽ không có đức. Ví dụ chẳng hạn giàu có nhưng mà lại không có con cái, giàu có rồi con cái hư hỏng, giàu có nhưng mà con cái không đỗ đạt, giàu có nhưng mà con cái bị tật nguyền, thì có phước nhưng mà nó sẽ không có cái đức. Hoặc là dạ, những người có đức nhưng mà lại thiếu phước, có giá trị tu tập, có giá trị tâm linh nhưng mà lại không có phước báu. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, có những cái vị đệ tử tu hành nghiêm mật, giới luật tinh chuyên, hành trì giáo pháp của Phật một cách rất là cẩn mật, nhưng đi khất thực không ai cho được. Đi khất thực đó không ai bố thí cho cái sự khất thực của cái vị đó, dù rằng chứng cái A-la-hán, cuối cùng phải chết đói. Tức là cái đó không có phước rồi. Nhưng mà cái đức, cái trí tuệ thì rất là được vun bồi, rất là được phát triển, nhưng mà cuối cùng sống trong cái cảnh thầm thiêu, và cuối cùng là phải ra đi trong một cái cảnh rất là cơ khổ. Thành ra là có đức là sẽ không có phước. Thì cái chủ đề thì tôi nghĩ nó sẽ rất là rộng, nhưng mà trong một cái phạm vi nhỏ thì cũng chỉ thưa với quý vị vài cái giá trị về phước và đức mà thôi. Thì như thầy có giới thiệu quý vị nghe thì thấy nó quạnh quẻ quá phải không? Nhưng mà thầy nói thì thầy nói nó quá thì chứ thật ra thì đâu có đến nỗi. Ở đâu nó cũng có những cái sự bổ xứ, cái đời sống tại đó nó cũng phù hợp thôi. Tại vì cái quốc độ đó nó như vậy, không thể nào nó khác hơn. Quý vị xem, ở trong một cái quốc gia mà 99.9% là một cái tôn giáo khác, có một cái tòa thánh Vatican tại đó, rồi người Việt đó thì cả một cái quốc gia như vậy, rộng lớn như vậy, có hơn 3.000 người Việt thôi, mà hơn 2.000 là cái người gọi là có cái tâm niệm tu tập Phật Pháp, gọi là chấp nhận mình là Phật giáo, mà giữ mãi cái truyền thống đó. Chứ thưa quý vị, những cái tôn giáo khác họ mời đạo nhanh lắm. Nếu mà họ sẵn sàng giúp đỡ mọi phương tiện, lương thực, gạo thóc, hoặc là công ăn việc làm, nhà cửa, rồi trường học cho con cái, họ giúp đỡ mình nhiều lắm, với điều kiện về nhà hạ bằng thờ Phật xuống, nhà đưa cái thập tự lên, thì muốn gì họ cũng giúp hết. Cái đó là như vậy. Thành ra có những người Phật tử quyết lòng không thay lòng đổi đạo thì giữ cái đó. Mà quý vị biết, hơn 30 năm họ ở tại cái xứ sở đó, họ có biết Phật giáo, không biết Phật Pháp, họ biết rằng Phật thôi, chứ họ cũng không có hình tượng, không ai đem cái hình tượng đó qua. Các thầy thì Phật sự cách nơi rất là nhiều, một cái xứ sở nó xa như vậy. Nếu mà dùng trong kinh đúng á, là biên địa hạ tiện đó, khi tôi qua đó, quý vị biết, đến khi mà thành lập một cái hội Phật tử để mà hướng dẫn tu tập đó, thì họ không có tượng Phật. Vì thế là bên đây phải xin tượng Phật từ Việt Nam để đem qua cho họ một cái tượng Phật cao cả chừng 4 tấc. Thì khi mà có tượng Phật thì cái tường bên trong nó trống, bên đó thì cũng có nhiều kiến trúc sư, có nhiều anh họa sĩ lắm. Thì nó bây giờ phải vẽ cái cây bồ đề cho Đức Phật. Thì khi mà vẽ cái cây bồ đề đó, thì mình có nói là cái cây bồ đề, cái lá của nó đó, thì họ hỏi cái bồ đề cái lá là sao thầy? Quý vị biết, họ không biết cái cây bồ đề nó làm sao. thì tôi phải giải thích là cái bồ đề cái lá đó nó dài dài, cái đuôi đó nó dài dài như vậy, nói cho bồ đề quý vị biết liền phải không, hình dung ra. Nhưng mà khi tôi diễn tả như vậy, cái lá nó có cái đuôi dài dài đó, tới khi quý vị biết qua mình hồi ôi luôn, cái lá nó đi như là cái lá xoài nó me gì đó, nó dài một dạng vậy. Tôi nói này Đức Phật ngồi với cây xoài như me, nhưng mà cây bồ đề, tức là chứng tỏ quý vị biết là không biết như vậy. Thì cái đó có thể là họ kém cái phước, tại vì họ chưa có nhiều cái nhân duyên để mà họ gặp gỡ với những cái hình tượng, những cái ảnh tượng Phật pháp. Cái điều đó quý vị thấy nó rất là thiếu thốn so với quý vị nhiều lắm. Và khi mà những cái danh từ Phật pháp đó họ nghe, họ cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ, nhưng mà được một cái tâm niệm của họ là họ vẫn luôn luôn là biết mình là gia đình tôn thờ Phật giáo. Thành ra họ giữ vãi cái niềm tin đó. Chính cái niềm tin đó làm cho chúng tôi có một cái cảm kích và nghĩ rằng mình xuất gia một bao nhiêu lâu nay, cũng cả 20 năm, thì ăn cơm của đàn na tín thí cũng nhiều rồi, thì bây giờ đây là một cái cơ hội để mà mình phải làm một cái gì để báo Phật ân đức, phụng sự chúng sanh là báo Phật ân đức. Cái ý nghĩa như vậy, thành ra một chút phát tâm và một chút phát nguyện để dấn thân vào trong cái phật sự tại đó, nó cũng nhiều gian khổ lắm, nó cũng nhiều cái chuyện vui, cũng nhiều cái chuyện buồn. Thành ra ở ngoại quốc thì quý vị biết, nhiều khi hai anh em hàn huyên tới chuyện về phật sự thì chúng tôi cũng nói như thế này: ở ngoại quốc đó thì là rất là dễ tu nhưng mà cũng là khó tu. Ngược lại, ở Việt Nam tôi nghĩ rất là dễ tu nhưng mà cũng rất là khó tu. Lý do như thế nào? Thứ nhất, ở ngoại quốc dễ tu nhưng mà khó tu. Dễ tu là tại vì đó, cái điều kiện, cái môi trường, cái đời sống nó tương đối là nó thuận tiện. Thành ra khi phát tâm xuất gia đi tu đó, thì cái môi trường, cái hoàn cảnh sống và cái đời sống kinh tế đó, tương đối không phải lo nhiều. Người nào cũng có được cái sự bảo trợ của xã hội, ngay cả bản thân chúng tôi khi mà ở ngoài vẫn có bảo, vẫn có xã hội nó nuôi vậy đó, cái quốc gia đó thì họ nuôi hết, thành ra không cần phải lo, đủ sống là đủ tu rồi. Cái người tu thì đâu có cần cái gì nó quá nó nhiều, nhà cửa đời sống, thì xuất gia tu thì cái vấn đề nó rất là dễ. Tu ở chỗ một cái là không có huynh đệ, không có đồng tu, không có chúng lý. Quý vị biết năm xưa chúng tôi xuất gia đó, một lần một năm có đại lễ Phật đản là mừng lắm, gặp được ba ông chú tiểu. Nhưng mà ba chú tiểu này, tôi thì ở nước Đức, một chú ở Hà Lan, một chú ở Na Uy, ba chú mới gặp nhau được mừng gần chết. Chứ xưa giờ có ai gặp được ba ông đầu có tóc là mừng lắm. Còn ở đây thì nó đó là cái điều kiện ở ngoài đó là dễ tu như vậy, nhưng mà nó khó tu tại vì nó không có chúng lý. Thì ngược lại ở Việt Nam rất là dễ tu, đến chùa là có một cái đạo tràng, đến chùa là có một cái cảnh Phật, đến chùa là có một cái khuôn viên trang nghiêm thanh tịnh, rất là dễ tu, có nhiều pháp lữ để mình gần gũi. Nhưng nó cũng có một cái khó, ni sư ở đây chạy gạo cũng hơi cực đó ông sư, nó khó một cái là cái hoàn cảnh, cái điều kiện, thành ra nó hơi một chút vất vả, chạy ăn từng bữa hoặc là lo nó, thì tôi biết cái hoàn cảnh như vậy, thành ra nó khó nhưng mà nó dễ. Thì hai cái này nếu mà hỗ tương thì tương đối nó sẽ gần gũi. Thành ra bây giờ mình đứng ở một cái mặt nào để mình nhìn như thế nào là có phước. Ví dụ đó như thầy nói người bên kia đó, hồi nãy sư giới thiệu người bên kia là tôi chỉ dám hơi cười thôi, nếu mà sư hai chữ ở bên kia thế giới là còn ghê nữa. Nhưng mà sư chỉ nói người bên kia thôi, bên kia nó là cái khoảng cách thôi, nãy về không gian nó chỉ là khoảng cách thôi. Thì nhưng mà nếu mà nhìn như thầy nói thì cái nào nó là phước? Phước thì theo tôi nghĩ đó, cái sự cảm nhận của mỗi người, một cái sự có cảm nhận của mỗi người trong một cái đời sống, trong gia đình cũng vậy. Ví dụ mình nói là cái bà đó có phước quá, thấy con cái nó phục dưỡng, nó lo lắng cho bà. Nhưng mà cái phước đó mình phải xét kỹ lại nó nằm ở đâu. Có những cái mẫu chuyện mà nhiều khi chúng tôi kể để nói cho quý vị, để quý vị suy gẫm rồi nhìn ra. Bây giờ đó, nhiều người cứ nghĩ rằng á, có nhiều thanh niên trẻ nó cũng đến nói với chúng tôi, chúng con cũng rất là muốn xuất gia đi tu, biết con đường đạo là một cái con đường giải thoát, một cái con đường an lạc, một cái con đường đưa mình đến một cái tâm linh nó cao đẹp hơn. Nhưng mà tụi con còn chưa báo hiếu đến cha mẹ, hỏi làm sao báo hiếu. Nói bây giờ tụi con phải đi học cho nó ra trường, đi làm kiếm được một cái dốt cho lương tiền cho nó cao để đem về nuôi cha mẹ, như thế là nó báo hiếu. À, thì khi một cái người tôi nói với em đó vậy, nếu mà bây giờ con chỉ nghĩ nó đơn giản như vậy đó, thì cái sự báo hiếu của con nó sẽ nhỏ hẹp lắm. Tại vì như mà cái nhà Khổng Tử người ta nói đó, mình nếu mà nuôi cha mẹ mà nghĩ rằng cái hiếu đó nó chưa có trọn vẹn. Tại vì nếu mà phải vì nuôi cha mẹ để mà báo hiếu đó, ngay cả mình nuôi một cái con vật đó, mình cũng phải cho nó ăn rồi, phải lo lắng cho nó rồi. Thì nếu mà chỉ có nuôi cha mẹ bằng vật vật phẩm á, bằng cái vật dụng đó, thì như thế nó không phải hiếu trọn vẹn. À, bây giờ tôi ví dụ quý vị, bây giờ có một cái đứa con nó vô một cái băng đảng xã hội đen, đi cướp nhà hàng, đi cướp nhà băng, đem về cho mình một nắm tiền, nó cầm nó thảy rồi đó, cho bà cục tiền rồi bà xài cho nó sướng. Thì mình cái người mẹ mình có đứa con như vậy, mình nhận được một cái đồng tiền như vậy, nó sướng không? Xài thì sướng, nó muốn sắm sửa gì cũng được hết. Nhưng mà bước ra đường người ta nói mẹ cái thằng ăn cướp á, mẹ cái thằng ăn trộm á, mẹ thằng ăn cắp, thì tôi nghĩ nó rất là xấu hổ. Bây giờ mình có một đứa con nó buôn gánh bán bưng đi, bán khoai thôi, nhưng mà nó đi bán rồi nó dành một cái củ khoai thiệt là ngon, nó đem về để dành cho mẹ nó con bán, con bán hết rồi nhưng mà con chưa một củ thiệt ngon để con về để mẹ ăn đỡ. Thế giờ mình là người mẹ thì mình dành cái nào quý vị? Đây đó, củ khoai hả? Thiệt không vậy? Có hối hận không? Vậy là quý vị khoái ăn sang rồi đó, là sáng ăn khoai á. Thành ra nhưng mà nếu mà quý vị nói được như vậy, tức là chứng tỏ trong tâm niệm quý vị đã không có cái sự đòi hỏi. Mình chỉ nghĩ rằng mình sanh một cái người con, mình có cái trách nhiệm giáo dưỡng để cho nó thành nhân. Thành ra cái điều đó là cái điều tâm niệm của cha mẹ nào cũng vậy. Dĩ nhiên con mình nó ra đời, nó thành danh, thành tài và nó có rõ ràng hơn, thì cái chuyện đó là tử quý thì mẫu vinh. Thì thường con đã nói vậy, con mà nó rõ ràng thì cha mẹ cũng được thơm lây. Thì cái đó là mình có phải cái gieo tạo, mà muốn gieo tạo cái đó đó thì từ căn bản phúc đức tại nó lớn lên. Tôi có nghe thằng ở sau này nó trúng nè, phúc đức tại đâu? Phúc đức tại mẫu. Thường người ta nói thì nhìn một cái nhà đó, người ta nói phúc đức tại mẫu, tức là tại cái sự mà của một cái người mẫu đây, có thể là mình nói là mẹ, tức là thực sự đó, cái người mẹ đó đem lại cái phước báu cho cái đàn con của mình nhiều hay ít là nó nằm ở đây. Thành ra quý vị thấy cái hình tượng mà để mình hay thường ví dụ đó, cái hình ảnh mẹ hiện Quan Âm mà nghìn mắt nghìn tay đó, cái đó là biểu hiện của một cái tình thương vô bờ, một cái sự chăm sóc phải nói là nó tuyệt đối của hình ảnh của những bà mẹ như quý vị. Bây giờ quý vị có một đứa con nó đi học xa, là quý vị có hai mắt hai tay theo dõi nó rồi đó. Mắt là phải theo dõi con mình khôn lớn trưởng thành như thế nào, học hành ra sao, cái bàn tay mình là phải chăm sóc, mỗi lần nó về là phải vuông vén cho nó một ít đồ đạc nó đem đi. Một đứa là quý vị hai mắt hai tay. Nếu mà quý vị có hai đứa con đi học ở xa là quý vị thành bốn mắt bốn tay rồi, hết lo cho đứa này phải lo đứa khác. Và ba đứa là quý vị phải nhân lên thành ra là sáu mắt sáu tay rồi. Mà ở càng xa cái tay quý vị càng dài, mắt quý vị càng lớn. Thành ra cái tay nó phải tới đó, trong cái tay nó phải có con mắt phải kịp nhìn theo dõi. Thành ra cái hình ảnh đó là mình biết nó là một cái tâm niệm, một cái tình thương, một cái giá trị mà rất là bao la đối với mình, mà mình là cái người đem tạo cái phước báo đó. Thì ở đây thì chúng tôi cũng gửi một cái ý nhỏ đến quý vị rằng sống ở ngoại quốc, sống ở bên kia, thì đó là cái phước đó nó sẽ đến. Thực sự là nó có, nếu mà như thầy nói là cảm nhận nó là một cái phước vô biên. Thầy có thể ví dụ rằng sao thấy nó hiu quạnh, nó buồn so với ở đây, tại vì thầy sống từ ở đây từ nhỏ, từ cái môi trường trong chúng lý huynh đệ thầy tổ nó nhiều. Còn ở bên đó thì thấy nó vắng vẻ, nhưng mà thực sự nó vắng trong cái cảnh vật thôi, nhưng mà nó sẽ không có quạnh quẽ, nó không sẽ vắng vẻ trong cái tâm tư của mình. Khi mình biết đón nhận tất cả những cái phước báu, dù nó là một cái cơn mưa, dù nó là một cái trời đổ tuyết băng giá như thế. Hôm kia thấy cái em kia nó hỏi tôi bây giờ bên đó phòng lạnh thầy rất là lạnh, trước khi về đây tôi đi về trên máy bay là mặc trong người đó là gần 4 lớp áo, vẫn đốt áo trong người, nhưng mà về tới thị trường Việt Nam là phải mau mau chạy vô trong kia để bỏ bước 3 bộ, bỏ bước 3 bộ trong người ra, mà về tới nhà rồi phải bỏ thêm cái bộ cuối nữa để còn mặc cái đồ ngắn thôi. Thì như vậy đó, thì cái lạnh đó nó sẽ tùy vào cái quốc độ đó thôi, còn về đây nó sẽ nóng. Cái tình gọi là xứ lạnh mà tình nồng thì về đây xứ mà nồng tình nó cũng nồng luôn, nồng đến nỗi mà mình phải chịu không được. Nhưng mà ở đây nó ở đâu mình cũng cảm nhận được cái nhân duyên và cái phước báo cũng vậy. Như hôm nay chúng tôi đến ở đây thì chúng tôi trước tiên là cảm nhận một cái điều rất là phước báo, được gặp gỡ quý vị ở đây. Nhìn trên cái khuôn mặt của quý vị nào cũng thấy một cái nét rạng rỡ, một cái nét tươi vui.
Xin thưa với lại quý vị, thì để tiếp lời với lại thầy Hạnh Bảo, để xác định lại quý vị trong vấn đề quan niệm về phước và đức của mình. Quý vị cứ luôn miệng than thở là trời ơi sao mạnh, con vô phước quá, bạn kia có phước quá. Thực chất là không ai có phước này. Như có cái chị họ, chị dám tuyên bố mà chừng nào nước sông Đồng Nai hết chị mới hết tiền. Với bây giờ thì mới chặt dữ, ở đây mình không có cọng tóc nào mà chị dám chặt đây này nè. Đây mình không có gì để mất hết, thì mình không có gì để mà phải lo lắng. Tài sản vô biên của mình là một cái tâm rộng ra, mà mình còn chưa dám chặt nữa, còn bạn lại có đủ thứ. Vậy mà bữa kia mới đang nói thợ thầy con muốn tự tử chết, có thằng con gì hết thì kè. Thì mình nhìn vào một cái gia cảnh đó, mình thấy gia đình có phước không? Có phước không quý vị? Như vậy là phúc đức đại tử rồi. Nhưng mà phúc đức đại mẫu giống hồi nãy là mình kia nói, phải không? Tại vì người mẹ đó là luôn theo dõi từng bước chân của đứa con đi vào cuộc đời, để mà chia sẻ với nó, ủng hộ nó, giúp đỡ nó ở nhà, nuôi dưỡng cho nó trưởng thành. Cho nên khi người mẹ có đức, có phước ấy, thì người con nó sẽ được trưởng thành tốt. Nhưng mà trong bối cảnh này thì hoàn toàn nó ngược lại. Là người mẹ cũng tốt, nhưng mà đứa con thì lại không tốt. Nó về nhà thì nó ngoan lắm, rất là ngoan, mẹ nói gì cũng thương mẹ, dạ thương mẹ, dạ thương mẹ. Nhưng mà nó đi học thì đố ai tìm ra được nó, nó đi ở cái xứ nào. Chị mới nói bây giờ con mới phát hiện ra là 2 năm nay nó không có đi học ngày nào hết. Xong rồi đưa qua Singapore, tại vì đất nước Singapore là đất nước mà nó xử rất là nặng nếu những người nào vi phạm đến pháp lý. Đưa qua bên nó rồi cũng không cầm lòng được, thấy con của mình nó giật giả vậy đưa về. Hai mẹ con nắm tay nhau đi ra cầu Sài Gòn á, nó giờ nhảy xuống chịu không, thường xe là hai mẹ con xuống rồi nhảy xuống nó tự tử chết. Thì chị kể lại thôi, thì đứa con nó quỳ xuống nó nói là con xin lỗi mẹ, vì con mà mẹ phải đau khổ như vậy. Thì bà mẹ bà mới ngồi xuống, bà nói mẹ chỉ cần con, bây giờ mẹ không cần gì nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ mới biết thế nào là nỗi khổ đau khi đã mất tất cả. Mẹ không có trách con, mẹ chỉ thấy cuộc đời của mẹ rất là bạc phước, có tiền để làm gì, có quyền lực để làm gì. Thì cái em trai đó nói người nặng nhất là con, chứ không phải là mẹ. Vì con mà mẹ phải mang đi, mẹ phải khổ đau như thế này. Bây giờ con xin mẹ cho con một cơ hội. Thì người mẹ mới hỏi chứ con muốn cái gì. Thì cái em nó nói là con muốn mẹ xem con cũng giống như là cái đứa nhỏ mà 20 năm trước mẹ mới đẻ ra. Con xin mẹ đẻ con ra thêm một lần nữa, con sẽ sống tốt. Nếu là con cái của quý vị nó nói cái lời này thì quý vị có cảm thấy buồn không? buồn con. Sao buồn mà còn chết chứ buồn gì? Con cái mình nó biết lỗi mà nó nói cái điều đó mình mừng chứ. Mình buồn là buồn gì vậy con? Sắp xa nó hả? Đi đâu còn cái bên sắp xa gì? Chỉ cần nắm tay một hai ba nước xong. Sắp xa cái gì? Cô nên làm đạo diễn được. Cô còn viết ra được một cái diễn cảnh thê thảm hơn nữa. Còn ta đang ăn đang hối cải. Đức mẹ đẻ ra lần nữa là người ta đang hối lỗi. Chứ đâu có phải là cái lời trăn trối đâu. Phải không? Chị tưởng đâu nó sắp chết hả? Chưa. Trời ơi, chưa chết. Ta còn tỉnh mà. Quy quan quá. Thì ở đây mình muốn đặt nặng về vấn đề phước và đức của một người mẹ trong một bối cảnh. Quý vị cứ để ý ha, rồi mình sẽ thấy được cái đó là có phước hay không có phước, có đức hay không có đức. Và mình với những gia đình đó như thế nào, xem mình với họ có ai có phước hơn ai. Để mình thấy được rằng cuộc sống này không hẳn cái chuyện phước đức mà mình chỉ nói ở trên hai chữ tiền bạc. Thường là mình chỉ đặt vấn đề trên vấn đề tiền bạc thôi. Bây giờ có một đứa con đó, hết lòng rồi cho nó, bây giờ nó hư vậy. Thì quý vị biết á, cái em này nó rất là có nghị lực. Nó không có vô trung tâm cai nghiện. Đâu quý vị, nó vô đâu? Vô đâu? Sao quý vị biết hay vậy? Nó vô chùa. Mẹ, mẹ mẹ cho con vô chùa đi. Con vô chùa đầy thuận cho mình nghe dội điện mà con tán quả tâm tinh luôn. Thôi, đâu quý vị thầy dạng chứa không? Chứa cho con ăn mát. Trời ơi, rồi khách hàng nó tới rồi đưa thằng trắng cho nó rồi sao? Tình ngay Lý Giang đó, người ta đổ thừa trong chùa mình nó thôi bắt. Bắt hết luôn á, mừng mấy hai chục thầy đó. Có phải quan nghiệp không? Thầy nói thôi chết rồi. Kiểu này không biết làm sao đây. Đưa lộn tròn. Theo thầy thì có tên chứa đó không thầy? Nhưng mà tiếp là không có phước. Thầy nói, tại họ thầy nói thầy có phước thì cứ nhận đi phước cho đây cũng tới. Nhưng mà theo lời của thầy thì quý vị chứng kiến thầy là người không có phước. Nhưng mà không có phước mà nhận nó mới ghê. Có phước mà nhận là chuyện thường rồi, phải không quý vị? Giống như giàu mà chẳng là chuyện thường, nghèo mà chẳng nó mới ghê chứ. Nhận đó quý vị. Vì sao? Thì chúng ta cứ nghĩ như thế này. Đây là một cái gián bài này. Biết cái này có công an cũng không có sao. Chúng tôi chỉ nghĩ một cái vấn đề đơn giản thôi. Em đó nó là con mình sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là mình tàn phá không? Người mẹ rõ ràng là muốn tự tử chết mà. Tức là bế tắc rồi. Họ muốn gì nào thôi. Như vậy, cái chiếc bao còn lại trong cái gia đình này đó là đứa con, mặc dù bây giờ nó không còn nguyên vẹn. Gia tài của mẹ là con dẫu cho đi hết nước non bên bờ, phải không quý vị? Cho dù con của mình đã tận quyền hay nó tội phạm cái gì nữa, nó cũng là đứa con mình đẻ ra. Xã hội lên án nó, xã hội khai trừ nó, nhưng mình làm cha làm mẹ lúc nào mình cũng cần có nó để bảo bọc nó. Thì chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Bây giờ có một gia đình sạch tan nát như một đứa con này, mà cái chỗ bám chiếu đó nó mong manh quá. Nỡ lần nào mà lại cắt luôn đi cái sợi chỉ mà cột cái chiếc phao đó để cho nó trôi ra giữa đại dương thì có phải là đáng thương lắm không? Nhưng mà rõ ràng đây là một cái mạo hiểm. Cho nên là trong tích tắc thôi, chúng ta nói bây giờ con đi lên trên điện đi với thầy, thầy quỳ ngoài trước hay mẹ con quỳ ngoài sau? Thầy mà nói bây giờ con nguyện đi, con nguyện có chết con cũng không được bước chân ra khỏi cái ngôi chùa này.
con ở chùa là thầy quản lý cái điện thoại di động của ta. Trong chùa này con chỉ được tiếp xúc với thầy, không được tiếp xúc với bất kỳ một thầy nào hết. Nói đơn giản, con là ở tù đó, nhà tù này còn khắc nghiệt hơn nữa, là chỉ ăn cơm với dao thôi, cho thêm cái chuối nữa. Thầy bố bánh mì nữa, đánh bảo thầy tự bị yên thầy. Cái thứ hai nữa là mẹ còn không được quét mạng ở đây, không được gọi điện thoại, không được gì hết. Nếu như vậy thầy sẽ nhận, còn không thì thôi. Quý vị thấy thầy có ác không? Quả ác. Thật sự là ác đối với cái em đó đó. Ba ngày sau rồi nó chữa thì không còn non nước trời mây gì hết. Nó trời trời mà để tu 20 năm ở chùa, giờ bị cái thằng ra này nó chửi mình, nó còn quá là vô thôi. Ông bà mà nói mà dù say chết bực phù đồ, bận làm phước cứu cho một người mà nó làm phước mà sao giờ nó chửi mình. Lúc đó chúng tôi nghĩ y như thầy bảo thì quá là vô phước đi. Mấy thầy ở trong chùa nó thầy à thầy, con thấy thầy á nó làm giám đốc bệnh viện Biên Hòa. Nó nói bị hai thầy vậy đó. Mà quý vị biết đó, khi phát nguyện chúng ta bảo là các em nó phát nguyện rất là giống. Bạn Đức Thế Tôn, cuộc đời của con đã chết rồi, do nghiệp chướng con đã sanh ra trong cảnh giới này, nhưng con không có cái phước duyên được gặp Tam Bảo, cho nên thêm một lần nữa con lại chồng chất thêm nghiệp chướng. Hôm nay con xin phát nguyện làm cho con đầu thai lại như khác ở tại ngôi chùa này. Từ nay con không có thân bằng quyến thuộc, không bạn bè, không có gì hết, mà con là một đứa trẻ sơ sinh. Bác nguyện mạnh mẽ này mà nó ấm tông ấm đeo còn 50 kg mà nó cao thứ 7 như cái nhà đi cả liêu không tới đâu, 5-4 mấy ký. Thì người mẹ khóc, mẹ cũng phát nguyện gặp bà Thế Tôn là do con kém đức thiếu phước cho nên sinh ra một đứa con tội lỗi như vậy. Con xin đem hết sinh mạng này để mà chuộc lại cái lỗi đó, cầu mong cho con của con bình yên. Xong thì thầy không có cho người mẹ ở lại, thầy nói chị nên về để cháu ở lại đây với mấy thầy. Chúng ta hỏi giờ muốn cạo tóc không, đời con là hết rồi, còn gì hết. Ok, thầy nói ngon vậy hả? Có nghe cô chưa? Nghe rồi, chút nữa sẽ biết. Ra cạo đầu khô liền. Tức là quý vị biết đó, chúng tôi cũng không có cho nó gọi đầu, tại vì khi mà gọi đầu vô thì tóc nó sẽ mềm, cạo nó không cao. Chúng tôi lấy để làm ra cạo, nó thấy lấy để làm ra cạo rồi nó trợn trắng lên rồi. Nó trợn trắng. Nó nói thiệt cái chơi vậy thầy. Thầy nói thiệt. Cầm cái làm ra cạo. Sao tự nhiên con thấy giống cái chị bé ở nhà con mà cầm cái tên heo lên cạo lông heo á. Thầy nói con cũng vậy nè. Con biết con đã chết rồi. Con đã chết thì con phải tập vô tri vô giác. Con thấy cái lưỡi lam này không thành cái lưỡi lam. Con thấy máu của con sắp sửa đổ mà không phải là máu thì mới được. Hỏi tại sao thầy phải bắt con như vậy? Thầy nói tại vì cái kim nó đưa con tới cái đường chết, mà tại sao con ngày nào cũng nhận cái kim nó hết? Có nghĩa là con chấp nhận một cái chết. Như vậy, cái này là thầy chỉ lặp lại cho con thôi. Chấp nhận một cái chết, quan niệm để cho người đời người ta chửi rủa suốt. Nhưng bây giờ con chấp nhận một cái chết để con đối diện với lại cuộc đời của con. Một cái quan khiên một cái nghiệp chứ. Thì con chết gì vậy? Nó vẫn còn hạnh gì nữa. Con nhớ, từ bữa nay thì con không được nói một lời nào, không được cái gì, chỉ còn nằm cái xác đó. Nên nhớ điều này,
bất kỳ chuyện gì xảy ra con cũng phải nhớ con là một cái xác chết. Nhưng mà nói cho biết là một cái xác chết giữa một tu viện đẹp như thế này là khó đó. Thì các em nó căng thẳng quá, em nó đùa nói một câu vậy, được chết ở trong chùa cũng là hạnh phúc lắm rồi đó. Khi mẹ nó ra thăm, nó quỳ xuống cái xin mẹ nó cho nó xin gia. Thì khi mà nó xin mẹ nó xin gia đó, mẹ nó bất ngờ này nhận tới cái xúc động. Vì trước đây chị thấy con chị bình phục thì chị nghĩ chùa là một cái môi trường rất là tốt để cho con chị hòa nhập lại cuộc sống bình thường, chị được đón con này. Nhưng bây giờ khi nghe con chị sinh xuất gia, chị cảm thấy là chị lại đứa con mặc dù rất là thương, mất thêm lần nữa, cho nên chị không đồng ý. Chị không đồng ý, chị nói không, mẹ không muốn con đi tu, mẹ muốn con trở về với mẹ. Thầy bảo cho đó luôn, thầy nói là muốn đi tù hả? Tu với tù xem giống quyền. Thì quý vị biết, nó trả lời, nó tại sao mẹ lại như vậy? Con đi tù có phải là một cái hạnh phúc cho mẹ không? Đây là một môi trường tốt nhất, đây là chốn bình yên cho cả con cả mẹ. Bây giờ con về nhà, con không chắc là con sẽ trở lại là con của mẹ ngày xưa. Con về nhà, con cũng không dám chắc con sẽ là đứa con của ngày hôm nay, vì con biết đó là một cái môi trường rất là xấu. Cho nên mẹ thương con, mẹ cho con ở chùa đi. Cuối cùng mẹ nói được, mẹ cho con ở chùa thế một tuần lễ, con phải về nhà. Về nhà đi, cho mẹ tính cho con. Thì nó ở chùa mà có 3 ngày, chị này chị bị đột quỵ. Chở đi thật thương. Xin lỗi, không phải bị đột quỵ, chị bị tai biến. Chị bị tai biến. Thế là chở đi nhà thương thì tụi tôi mới nói với cái em trai nó còn trẻ của chăm sóc cho mẹ. Tu ở đâu cũng vậy, ngay bây giờ mẹ con đối diện với tử sanh, con cần phải ở bên cạnh mẹ con để giúp mẹ con. Con nên nhớ đây không phải là cái chuyện ngẫu nhiên tình cờ mà mẹ con bị đâu, mà xuất phát từ cái lời nguyện của mẹ con là đem cả sinh mạng này để đổi lấy sự bình con đó. Con nên nhớ, con đã từng nói cuộc đời con đã chết, đã kết thúc rồi, và mẹ con đã phát nguyện như vậy, thì con phải biết được đây không phải là một cái chuyện đơn giản trong cuộc sống. Con về con lo cho mẹ. Thì khi nó nghe tới đó, nó về nó chăm sóc cho mẹ nó bằng ai cũng thương, không cần người giúp việc, tự lo nấu cơm nấu cháo, giặt đồ thay đồ cho mẹ. Giờ mẹ nó đến 80 rồi, không biết gì hết, sống đời thực vật. Quý vị biết rất là đau khổ. Thì cái em này nó hay tâm sự với thầy, nó nói là giờ này con mới thấy là nhà con rất là vui vẻ, sống trong cái cảnh nhung lụa từ nhỏ tới lớn. Thì có biết sai người khác, nhiều khi mình thọ thích thì mình sai người khác, mình hành hạ người khác, mình cho là có phước. Nhưng tới khi mà rớt xuống tận đáy sâu của chừng thẳm rồi, con mới thấy con vô phước vô cùng. Chứ những ngày tháng còn ở chùa, con mới biết là gia đình của con nó đau đớn tới đâu, xương máu của con nó chạy ở cái khúc nào. Thì cái người sắp chết đau đớn ra làm sao, con cảm nhận được hết. Cho nên không có gì đáng quý được cuộc đời này. Phước như đức thật ra chỉ cho chính mình thôi. Bây giờ mẹ con nằm ở đây, rõ ràng ai cũng nó có vô phước, nhưng con lại thấy là con có phước vì con còn nuôi mẹ con ở bên cạnh mẹ con. Mẹ con cũng còn đó, chưa có mất. Dù mẹ con không biết gì, nhưng mẹ con của con vẫn còn này giữa cuộc sống này. Con thấy con làm được cái điều mà chăm sóc cho mẹ là con có phước. Để chúng tôi có thể minh quyết cho quý vị biết rõ một vấn đề phước trên nhãn quan của Phật giáo, đó là về đời sống vật chất, còn đức là về đời sống tinh thần. Nếu vật chất và tinh thần cả hai cùng đem đến sự bình yên cho mình giữa cuộc sống này thì cái đó gọi là cuộc sống có phước đức. Nhưng mà theo quý vị, đức và phước cái nào quan trọng hơn? À, theo quý vị, dạ đúng rồi, đức nó quan trọng hơn phước. Thầy sẽ thưa với lại quý vị, cái đức nó rất là quan trọng, để quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo giải thích cho quý vị thêm về cái đức của con người.
Quý vị biết nhãn quan Phật giáo nhìn rất là sâu, không thể nào nhìn một cách nó cằn cợt được. Nó phải có nhân duyên, nó phải có nghiệp quả, nó phải có y báo, nó phải có chánh báo kèm theo, chứ không phải một vấn đề mà mình nhìn thoáng qua mình thấy rằng cái đó là nó đã ổn. Nhưng mà thực sự nếu mà chia sẻ ra, phân tích ra đó thì nó rất là bất ổn. Và từ những cái bất ổn đó nó sẽ sanh ra nhiều cái hậu họa kinh hoàng lắm. Có thể mình cảm thấy liền hiện tại nó bình yên, nhưng mà những cái bất bình yên nó ẩn chứa bên trong cái bình yên đó, trong sự bình yên đó nó sẽ có những cái sự bất bình yên. Thành ra ở đây đó, khi mà mình là những người học Phật đó, quý vị sẽ chọn cho mình một cái phước vô lậu. Đúng như thầy nói, dĩ nhiên cái phước nó sẽ có hai cái thành phần lớn là phước hữu lậu và phước vô lậu. Nhưng cái người hãy dùng một cái danh từ là nhìn cái cách dân gian để nhìn để mà cảm nhận nó dễ, thì dĩ nhiên cái phước vô lậu, cái phước hữu lậu đó dễ cảm nhận hơn. Nhưng mà ở một cái cấp độ cao hơn đó, của một cái người tu học mà nhất là tu học Phật Pháp đó, sẽ tìm về cái chân tâm Phật tánh của mình, tìm về một cái sự mà cái giá trị tâm linh nó tuyệt đối đó, thì mình phải nương vô cái phước hữu lậu, cái phước xin lỗi, cái phước vô lậu, thì nó mới bền chắc. Cái phước hữu lậu đã hữu rồi thì thế nào nó cũng còn, nó sẽ mất, còn đây nó mất mai. Tài của như nước sông Đồng Nai đó, tiền vô như nước sông Đà vậy đó, nhưng mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê tiên. Thành ra tài của nó nhiều nhưng mà phước nó không có nằm trong đó, nó tiềm ẩn một cái tai họa, một cái họa hoạn rất là lớn. Còn những người khác, chẳng hạn như những cái bậc mà xuất gia, những cái bậc thánh tăng, quý vị thấy không, nhất bát kim gia phạn, cô thân vạn lý du, thấy không, một bát cơm ngàn nhà, một thân vạn dặm xa. À, người ta có một bình một bát đó, đi ngàn nhà để thực thực, thì cái phước đó, cái phước mà nó vô lậu đó, để mà trong cái giá trị tu tập đó nó được tăng trưởng nhiều lắm, để đón nhận được những cái phước hữu lậu khi mà nhận của đàn na tiến thí, để có cái sự mà cầu nguyện. Thành ra trong cái giá trị tu tập, nhất là quý vị trong cái tuần lễ tu tập Phật thất như thế này, niệm Phật, một câu niệm Phật thoát nạn ba đời, vân giữ phép thiền, hai chữ Nam Mô giải oan lụy kiếp, thì cái này là cái phước hữu lậu. Cái phước hữu lậu có cái thân mạng của quý vị, mình có được cái thân người đã khó, gặp được Phật Pháp đã khó, gặp được thánh tăng cũng đã khó, tất cả những cái phước hữu lậu đó mình phải vun bồi cho cái phước vô lậu của mình ở một cái câu niệm Phật Di Đà ở bên trong. Thì chính cái câu niệm Phật Di Đà bên trong, hoặc là những niệm những cái thánh hiệu Phật hiệu của chư Phật, thì cái này nó mới là cái phước mà vô lậu về sau. Nó sẽ dẫn dắt quý vị vào trong cái cõi mà nó vĩnh hằng mãi mãi, và nó nằm ở trong cái phần phước mà vô lậu như vậy. Ở đây quý vị thấy cái giá trị mà phước báo khi mình đón nhận nó, mình phải có cái cẩn thận, tại vì thực sự nó chỉ là một cái phước hữu lậu. Mình sử dụng hết cái hữu lậu đó rồi đó thì mình trở về cái không trở lại, trở về cái khổ lụy bi ai trở lại. Thành ra khi mình sử dụng, mình là cái người, nhất là quý vị là những người tu học, quý vị đón nhận cái phước hữu lậu, quý vị biết mình đang có phước, đang đón nhận cái phước đó, nhưng quý vị phải sử dụng cái phước đó bằng một cách chuyển nó cho nó cao hơn, nó cái giá trị nó là nó vô lậu. Thì như vậy đó, vĩnh viễn quý vị mới thoát ly để đón nhận những cái phước hữu lậu, chứ bây giờ cứ chờ đi cứu trợ hoài sao, phải không? Nhưng mà sẵn đây để kể quý vị nghe cái chuyện cứu trợ, nó cũng có nhiều cái bi hài trong đó. Hồi xưa chúng tôi học tại Đài Loan đó, thì cái người Phật tử Đài Loan đó, họ rất là nhiệt tình làm cái chuyện từ thiện. Thì khi đưa một cái đoàn từ thiện đi về một cái miền quê đó, thì quý vị thấy á, quý vị biết đó là có một cái gia đình đó, một cái bà mẹ mới có 23, 24 tuổi thôi mà 5 đứa con. Cái đứa lớn nhất đó, chắc bạn cái em ngồi đây, rồi cái đứa 2, đứa 3, đứa 4, một cái đứa ẩm trong người nữa. Đó là 5 đứa nheo nhóc vậy đó, mà quần áo này không có mặc, rách rưới lang thang, nó đi mặt mũi lem luốc rồi đó, dơ giấy lắm, thì rất là tội nghiệp. Nhìn cảnh thảm thương lắm. Thì mấy cái người trong cái ban từ thiện của Đài Loan này đó, thì sau khi hội ý đó, thì họ mới đồng ý họ nuôi giúp 2 đứa. Bây giờ bà mẹ đã 5 đứa nuôi không nổi, cảnh nghèo rất là khổ cực như vậy, thì họ đồng ý nuôi 2 đứa. Và theo cái tiêu chuẩn đó là một đứa trẻ em như vậy đó là $50 một tháng, là một cái mức là thấp nhất rồi. Đối với ngoại quốc mà một đứa trẻ mà sống 50 đồng một tháng là không cách gì được hết. Nhưng mà Việt Nam thì họ gọi là họ trợ giúp thôi, họ dùng cái danh từ trợ giúp thôi, thì họ trợ giúp nuôi 2 đứa trẻ, một đứa $50 một tháng, thì 2 đứa là 100. Thì họ gia hạn 1 năm, tức là họ sẽ giúp 1 năm, từ sau đó thì họ sẽ trở lại, họ thăm viếng về cái gì đó, họ sẽ giúp thêm đến cái hoàn cảnh gì đó. Thì một lần họ không bao giờ họ dám hứa, vĩnh viễn không thể nào giúp nuôi bao nhiêu tuổi hết, thì bây giờ họ giúp 1 năm. Thì bắt đầu từ đó đó, thì cái người mẹ nhận cái sự trợ giúp đó, $100 một tháng nuôi 2 đứa con, trợ giúp như vậy. Quý vị biết sau 1 năm chúng tôi trở lại đó để thăm lại cái gia đình đó, xem lại cái đời sống của những đứa trẻ được trợ giúp đó như thế nào. Đến khi tới nơi quý vị biết, hồi ôi, 5 đứa trẻ đó vẫn lem nhem luốc nhuốc, vẫn áo quần không đủ rách rưới, đèn đen tút luôn, nó không có gì thay đổi hết. Trong cái vấn đề từ thiện để gây tạo cái phước báu, nhưng mà nếu không khéo đó, mình sử dụng không đúng cái phước đó đó, thì mình sẽ làm di hại. Cũng chẳng hạn như cái câu chuyện của thầy, cái sự mà cứu sanh của thầy về một cái hoàn cảnh, về một cá nhân, nhưng mà đó là một cái phước. Nếu mà không nhờ cái đức lớn che chở đó, thì cái phước đó nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều những cái phước khác. Những cái vị tu hành bên trong là tạo cái phước, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng, như thầy nói là nó sẽ bị xáo động. Thì như vậy đó, mình phải đứng trên một cái góc độ, cái nhãn quan Phật giáo, Phật pháp, cho nó sâu đậm hơn, nó sâu đậm hơn và nó chiều sâu hơn, để mình thấy ngoài quý vị đi tới đây tu tập, trước tiên là quý vị tạo được cái phước thủ lậu cho mình rồi. Thứ nhất là thân khẩu ý quý vị nó được thanh tịnh, nó được trang nghiêm. Ngồi đây cái thân thanh tịnh, không làm việc tà vậy là đã sanh cái phước. Cái miệng của mình, cái khẩu của mình đã sanh được cái phước, là không có nói những cái lời thị phi, những cái lời hung ác, mà nhất tâm niệm Phật, thì cái này là cái khẩu mình đã được tịnh. Và cái ý mình không điên đảo, không tạo, không suy nghĩ những cái mà lừa lọc, xảo trá, hoặc là mưu mẹo để gạt lừa ai. Nhưng mà cái ý của mình lúc nào cũng nhiếp vào trong cái sự mà tu hành, thành ra thân khẩu ý ở đây mình đã tạo được cái phước hữu lậu rồi. Chỉ còn một cái nữa quý vị thì cao hơn, là quý vị hành trì giữ gìn cái phước đó và hành trì cho nó rốt ráo, để mình tăng thêm, mình đạt đến cái cảnh giới là cái phước vô lậu. Thì tâm niệm của quý vị càng ngày càng được nâng cao, cái giá trị tu hành của quý vị càng ngày càng được rõ ràng, và cái sự kiến đắc của mỗi người càng ngày càng được hiển lộ. Đó là một cái điều rất là trân trọng, rất là đáng quý. Cầu nguyện mà mọi sự được Tam Bảo gia hộ cho đến quý vị một điều tốt lành như vậy. A Di Đà Phật.
Phút nữa ha. Thì xin thưa với lại quý vị, chúng tôi xin nhắc lại cái vấn đề phước báo, mà cái quan niệm sai lầm của Phật tử mình là mình cứ nghĩ là nhà cao cửa rộng có tiền là có phước, phải không? Thì cái câu chuyện mà chúng tôi kể vừa rồi để quý vị, là có tiền cũng không phải là có phước, giàu có cũng không phải là có phước, giống như cái gì nữa. Cho nên cái phước đó là cái phước hữu lậu, chẳng qua là một cái bà nhà giàu, bà khéo bỏ ông cho nên bà có tiền. Thôi khi bà xài hết tiền bỏ ông thì bà trở thành cái người nghèo. Mà cái người nghèo kia, nếu họ biết họ đang nghèo và họ có cái giải pháp để hóa giải cái nghèo, thì họ không còn nghèo nữa. cho nên chưa chắc gì họ nghèo là họ không có phước. Quý vị thấy không, trong cái chùa là cái thùng mà thùng mà không có ở cái thùng tam bảo phước điền, ta dùng cái chữ tam bảo phước điền tức là cái ruộng phước mà để cho chúng ta có thể gieo trồng ở đó bằng cách mình cúng dường phần gọi tam bảo, hoặc là phước xương, tức là cái phước này nó nhỏ như một cái hạt xương mưa móc nhỏ vậy đó trong cái cuộc sống của mình. Cái này là xuất phát từ cái tâm của cái thượng đỉnh, họ muốn cải thiện cái nghiệp của mình, cho nên khi tới chùa là tam bảo, và ở trong chùa là cái nơi dễ chia sẻ với những người khác hết. Giả dạ, tỷ như người ta nghèo, người ta đâu có dám tới nhà quý vị xin nhiều đâu, nhưng mà tới chùa thì họ mạnh dạn hơn, cho nên cứ thế mà chùa trong lòng. Tới chùa xin mạnh dạn hơn là tới nhà họ dễ nói hơn, tại vì các thầy các cô trong chùa thì thường bi, dễ thông cảm, dễ chia sẻ. Còn ở nhà nhiều khi người ta không dám, nhiều khi để các bạn thôi chuyện cho dữ hồi sau họ dám tới, phải đâu cái đó là ở nhà để, nếu mà nhiều khi ở chùa cũng có để nữa. Có chùa để bạn coi chừng chó dữ, ma mốt chùa này bảo để bạn coi chừng thầy dữ. Chính vì cái chỗ mà hiểu sai như thế này cho nên Phật tử mới nói là thôi thầy giờ cũng nghèo rồi, không có tiền không đi chùa, không có tiền mắc mới không đi chùa, không lẽ tới chùa là phải có tiền hả? Tới chùa là phải cúng dường đâu cần đâu. Khi quý vị thấy tới đây ngồi yên tĩnh thì cái thân mình đâu có làm những chuyện xấu, ngay đó mình đã tạo phước tiền rồi. Miệng mình niệm Phật không có chữ lộn, không có nói bậy, thì đó là cái khẩu nghiệp mình là tạo, thì cái nghiệp thân mình nó là phước tiền rồi. Cái tâm ý quý vị luôn hướng về sinh tiền và nhiếp niệm qua cái lời hướng dẫn của các thầy, thì như vậy là cái tâm tiền của quý vị cũng đang tạo phước, giống như thầy bảo là nói. Chứ không phải chính ở chỗ mà nải chuối hay là buồn cao hay là sách mình trồng xanh hay năm ba ngày gì, hoàn toàn không phải cho cái chỗ đó. Mà vì chúng ta muốn cải thiện cái phước báo của mình chia sẻ với những người khác, cải thiện cái nghiệp của mình bằng cách là mình cúng dường tam bảo như vậy thôi. Thầy Bảo Thế Thượng hay nói tam bảo Như Lai phước ai mới hưởng, đó là vậy. Mình làm mình được hưởng chứ đâu có ai hưởng đâu, chắc chắn là như vậy. Do đó mà quý vị đừng có mặc cảm là mình nghèo, mình không có tiền nhiều giống ngày xưa mà mình đi chùa nó mặc cảm như thế là không bao giờ được cái phước tầng hết. Khi cái quan niệm này nó thay đổi rồi thì quý vị thấy cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng thay đổi, cái phước đó nó cải thiện từ từ, vì nó không phải bằng vật chất nữa mà nó chính bằng cái đời sống của tâm linh của mình. Nó bây giờ mình chuyển qua lại cái đức, tức là cái phước vô lậu, phước hữu lậu. Hữu lậu tức là nó rớt lại, tức là còn có thể nghèo, còn vô lậu là nghèo trở lại nữa. Cái chữ hữu lậu vô lậu là như vậy, tức là làm phước nhưng mà vẫn còn sanh tử luân hồi, còn làm phước mà không sanh tử luân hồi là ý nghĩa của hữu lậu và vô lậu trong những phước báo mà mình tạo mà thôi. Bây giờ khi chúng ta xác định lại được rằng các phước đó do chính chúng ta thay đổi cái quan làm, thì cái tâm của mình nó hướng về cái mục đích nhiều hơn, lúc đó nó chuyển sang một cái phần khác gọi là đức. Cái này không cần nhiều, chút có 5.000 mà quá mình bóng hết 5.000 mình cho thì người ta gọi là đức. Câu chuyện này là quý vị đã đọc ở trong kinh trong bộ truyện cổ Phật giáo, một bà già nghèo đang xin mà đi cúng dường cái đèn cho Đức Phật, mà bà được cái phước báo rất là lớn, sanh lên cõi trời. Thì quý vị biết chúng tôi có quen với là một cái gì đó, mẹ chỉ bỏ đó, chỉ đi vô nhà thương đem tiền vô cho bác sĩ để bỏ. Mà đi vô tới cổng nhà thương thì gặp một cái người khác đau khổ hơn, khóc lóc thảm thiết vì cha chết mà không có tiền để đóng viện phí, để lên về đi mua hộp, nghèo quá, cái đem hết tiền nó cho luôn, cái thôi mua hộp chôn đi, còn mẹ chỉ còn sống thì từ từ tính sao. Còn mẹ chỉ còn sống mà còn nước còn tát, tại sao chị không lo? Bây giờ chị có mua cho ổng chụp cái hộp thì ổng cũng chết, phải không? Chứ chị lên chứng á, trước mắt là thấy ông này không có hợp, nó mua cái hợp cho ông cái đàn. Còn mẹ thì còn sống là còn có cơ hội để cứu chữa, biết đâu cái phước nó lớn thì vượt qua được. Thì trong gia đình chữa chị này không còn non nước chờ mây gì hết, tại vì nhà chỉ là trực tế chính. Mà lúc đó là nghèo khổ quá, gom hết gia tài là chị cũng 4.000 mua đúng cái hợp.
tức là câu chuyện này cách đây 20 mấy năm rồi, 40 đồng, 40 ngàn gì không biết. Thì cách đây xưa rồi thầy, lúc đó tiền chưa đổi mà. Dạ, tới năm 84, năm 86 thì tiền mới đổi không? Còn chuyện này nó xảy ra năm 79, 78 rồi. Tức là cách đây 30 năm rồi, đúng rồi, 30 năm. Thì cái tâm niệm của chị này đơn giản là khi không có hồn là cho hồn chôn thôi. Quý vị biết một cái hành động đó cũng đủ thấy được cái phước và cái đức như thế nào. Chị này rất là tự tại, khi chôn tâm bố thí cúng dường thì cái đó gọi là đức. Không có phải nhiều hay ít, mà mình chia sẻ được với họ hoàn toàn những gì mình đang có trong khả năng của mình, cái đó mới gọi là. Thì quý vị biết cái nhiệm màu là 9 giờ ở cái việc làm này mà người mẹ của chị cũng qua rồi, cái cơn báo bệnh rồi. Cho nên mình đừng bao giờ mặc cảm là cái phước này là do mình có nhiều tiền mới làm nên, còn ít tiền không được, có điều kiện mới làm thành, không điều kiện thì không được. Không phải bằng hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được, chỉ chờ cái tâm của mình có thể phát ra được hay không. Khi cái tâm của mình phát ra được thì phước đó nó chuyển từ hữu đầu thành vô đầu, ở khó khăn cách mấy chúng ta cũng có thể làm được và ta chuyển thành cái đức. Khi mà đã chuyển thành đức rồi thì quý vị không có sợ nghèo, không sợ đói nữa. Cho nên có nhiều vị nông dân ở quê nghèo, người ta làm ruộng vất vả nhưng người ta sống rất là bình yên. Quý vị có gặp những trường hợp rất nhiều rồi đó. Thì tại sao họ sống bình yên? Vì họ không còn có cái tâm hạn hẹp ở chỗ chuyện của bản thân họ, gia đình họ, mà cái tâm này nó trải rộng ra. Họ chấp nhận cuộc sống thực tại để chuyển đổi cái nghiệp của họ. Nhưng hoàn cảnh của mình là nông dân, cho nên chỉ có biết ruộng trồng cày cấy. Khi mình biết ruộng trồng cày cấy với là hiện tại mình cải thiện nó, thì đó là trở thành đức rồi. Chứ bây giờ mình nghèo quá là nghèo, mình đi bán vé số mà mình đòi đi xe du lịch, đi xe hơi, thì quý vị nghĩ như thế nào? Nó không thực tế. Thì quý vị nghĩ coi cái phước và cái đức này mình có thể tạo ra được không? Mình có thể làm được ngay bây giờ không? Được không? Được hiểu xìu à? Được không? Sống ở đây. Sống ở đây. Do mình hả? Tất cả ngay nơi đây, bây giờ chúng ta có thể làm được, sẽ chuyển đổi được hết. Xét lại đi, thỉnh thoảng mình cũng giống như cái gì đó vậy. Khi tu tập mà mình bỏ rời đi cái thực tại thì xin thưa không có phước báo nào hết. Cái chuyện này cũng vậy đó. Chị muốn chết mà chị ông ống là tôi muốn chết, tôi nghĩ là tôi đang buồn xong. Cho nên nhiều khi mình đi chùa nhiều quá trời quá đất, nghe giảng từ thời này qua thời kia, mà cuối cùng á, thời thầy sẽ có khổ quá, là do cái gì bỏ đi cái nhân duyên thực tế của mình. Cho nên tu tập là nhân dần, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình một cách trung thực và khách quan, đừng có giống như cái chị mà gây với chúng tôi của ba mình làm vậy. Dạ, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm được cái cuộc sống này do chính cái phước báo của mình tạo ra ở hiện tại này. Chúng ta được quý vị ngợi gì nhiều.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái Phật trên nhị vị đại đức nhãn sư, đạo tràng di chúng Phật tử di quan chúng con. Hôm nay được duyên lành thù thắng, vô biên được cung nghinh quý ngài và được nhị vị giảng sư triển khai pháp vị cho chúng con. Giờ đây thời pháp đã được viên mãn, đại diện cho toàn thể Phật tử, chúng con thành tâm lễ tạ ơn đức của quý ngài. Chúng con cầu nguyện trên tam bảo gia hộ cho nhị vị giảng sư được pháp thể khinh nan, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, chân cứng đá mềm, để gót chân quý ngài trải khắp muôn phương, đem pháp màu giáo hóa chúng sanh và đầu thành lễ tạ tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh nhị vị giảng sư, mời toàn thể Phật tử khởi thân hồi hướng.
Tất mơ tất ngay ta
Bạn nghe đạo
sư hỏi nguyên sắc trộn là